trong tình trạng yếu khỏe trong hội thánh. Tạ Chúa một tuần lễ đã ban cho chúng ta sự bình an trong cuộc sống và cho chúng ta vững vàng trong đức tin và để chúng ta có thể đến đây cùng thờ phượng Chúa và chung với nhau buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa có hai điều và hội thánh biết và chúng ta cũng chú ý. Thứ nhất, chúng ta biết là tối thứ bảy tuần này chúng ta có hội đồng truyền giáo. Tất cả chúng ta nhớ hết sức cầu nguyện, thứ nhất là trong sư Lê Thế Minh là diễn giả của hội đồng này, và ông hiện nay thì đang bị bệnh, nhất là về thần kinh tọa, chân trái bị tê, đi lại rất là khó khăn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, chữa lành bệnh tật cho đầy tớ của Chúa, để đầy tớ của Chúa có thể đến đây và phục vụ Ngài theo đúng như chương trình. Và chúng ta cũng hết sức cầu nguyện cho chính mình với cái tâm lòng của chúng ta quan tâm đến công việc truyền giáo trên thế giới, và nhớ lại ông bà cha mẹ và chính chúng ta được cứu nhờ công cuộc truyền giáo đã khởi xướng, và trong cái tâm tình của các giáo sĩ mà đã đến Việt Nam 101 năm trước đây. Và vì vậy chúng ta ngày hôm nay không đi được nơi nọ nơi kia để truyền giáo, nhưng mà chúng ta có thể góp phần trong công việc truyền giáo đó trong sự cầu nguyện và trong sự tâm hiến, và ước mong rằng tất cả chúng ta và cái ơn của Chúa có thể đến tham dự hội đồng truyền giáo và dâng hiến một cách lời động cho công việc truyền giáo của tổng hội CMA như là giám hạn trong năm nay. Thứ hai, tức là chúng ta ở trong tay cũng đã có cái bản tin số 2 của thánh, và có một số con cái của Chúa hỏi tôi rằng là cây lô hội hay là nhà nam đó, aloe vera đó, thì làm thế nào có thể trồng, có thể hưởng được lợi ích, thì tôi xin giới thiệu với quý ông bà chị là quý ông bà chị đến nhà của ông bà Tường Lưu, từ trong nhà ra ngoài sân thì rất là nhiều. Tôi đã từng đến và bà cũng tặng tôi một chậu, và bây giờ thì tôi đã nhân thành được 7 chậu rồi. Chúng ta và có rất là nhiều cái lợi ích chúng ta trong khi học hỏi lời Chúa, và chúng tôi đang chuẩn bị cho cái số thương phó phục sinh ra đầu tháng 4 sắp tới. Trên con cái của Chúa có những lời chứng, có những bài thơ để xin gửi tới cho chúng tôi, chúng ta cũng góp phần trong việc gây dựng đời sống đức tin cho nhau qua cái bản tin mà chúng ta cũng mang lại cho thân hữu, thì chúng ta đang làm chứng cho Chúa. Và chúng tôi cũng mong rằng hội thánh của Chúa sẽ hết sức cầu nguyện cho công việc của Chúa, thì chúng ta thấy trong chương trình tháng cả 2 tuần tới thì chúng ta có hội đồng truyền giáo, tháng 3 chúng ta có huấn luyện cho nhân sự các của trong hội thánh, và đợi đến tháng 4 thì chúng ta lại có đại lễ thương phó phục sinh rồi. Chúng ta cầu nguyện và tham dự những cái chương trình giúp cho chúng ta được gây dựng đời sống trong đức tin, và ước mong là Chúa sẽ tiếp tục dùng chúng ta để mà mang tin lành của Chúa cho anh em thân hữu của chúng ta sẽ có kết quả trong những ngày đến. Có một khách sạn ở tại Singapore, họ có một cái nhà hàng quốc tịch rất là lớn, và họ có một cái quảng cáo là nếu ai vào đó mà ăn các món ăn tự chọn đó rất là phong phú, thì trong vòng nửa tiếng thôi thì sẽ được giảm giá tới 50%. Và rất đông người đã tới đó để mà thưởng thức, và dĩ nhiên là chỉ có nửa tiếng cho nên thì họ ăn rất là hối hả. Sau đó thì một đài truyền thanh mới phỏng vấn một thực khách, ông đã được tiệc bữa tiệc đó, và với cái giá phân nửa và lại ăn rất là nhiều món tự chọn như vậy đó, thì ông thấy thế nào? Người đó nói rằng là quả thật cái tâm trạng háo hức của tôi bước vào đó và thấy rất là rẻ, vì chỉ phải trả phân nửa tiền mà ăn được rất là nhiều món ngon vật lạ. Nhưng mà thú thật, sau khi ăn xong thì tôi cảm thấy rằng mình mất đi cái phong thái lịch sự thường thấy, vì ăn không như là chết đói và cho kịp giờ. Và rồi thì bao nhiêu cũng ngon vật lạ, nhưng mà rồi ra đến khi ra đó thì đầy bụng, nhưng mà cũng không biết được là nó ngon và nó lạ ở chỗ nào nữa. Chúng ta có đây là cái hình ảnh của chúng ta trong hội thánh. Chúng ta có nhiều những cái chương trình học kinh thánh, cầu nguyện ở tại nhà riêng, ở tại nhà thờ, nhưng mà ước mong rằng chúng ta không có ăn thật nhiều, ăn thật hối hả, chọn những món ngon để mà ăn cho mình, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có thể tiêu hóa lời của Chúa trong việc suy ngẫm, suy tư một cách cá nhân, và nhất là chúng ta có thể áp dụng lời Chúa cho chính mình. Và vì vậy chúng ta buổi sáng nay sẽ đến với lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, xin lỗi, Kinh Thánh thứ nhất chương 1 câu thứ 22 và câu thứ 25. Chúng ta đang ở trong những cái tiến trình chúng ta học hỏi lời Chúa để có thể áp dụng cho mình, và nhất là xây dựng một hội thánh yêu thương theo cái hướng đi của năm nay. Sáng nay chúng ta sẽ học hỏi và chúng ta sẽ suy ngẫm bốn điều trong việc sống theo lẽ thật. Thứ nhất, lẽ thật là gì? Thứ hai, ai có thể hay là có cái khả năng để mà có thể sống theo lẽ thật? Thứ ba là vì sao mà chúng ta phải sống theo lẽ thật? Và thứ tư là chúng ta làm gì để mà sống theo lẽ thật? Lẽ thật là gì? Quan tâm đến Philát đã từng hỏi Chúa Giêsu lẽ thật cái chân lý là gì? Nó cho thấy rằng có địa vị ở trong cuộc đời, có khôn ngoan, có quyền thế, có học thức, có mọi điều của đời này, nhưng mà không dễ để có thể biết lẽ thật. Nhưng mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, thứ nhất, Chúa Giêsu chính là lẽ thật hay là chân lý. Ở trong cuộc đời này không có lẽ thật hay là chân lý ở nơi con người, mà chỉ có lẽ thật hay là chân lý ở trong Chúa Giêsu. Một ngày kia khi Chúa Giêsu giảng dạy với các môn đồ, Ngài nói về cái tương lai của Ngài sẽ chuẩn bị đi đến thập tự giá, chịu chết, đổ huyết để tha tội cho con người. Các môn đồ nghe thấy thì nói: Chúa ơi, có lẽ đủ, chúng con nghe rằng như vậy thì đã đủ lắm rồi. Philip nói với Chúa rằng: bây giờ Chúa chỉ cần chỉ cho chúng con lẽ thật là quá đủ rồi. Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi ở với ta bao nhiêu lâu mà chưa biết sao? Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng ta cả. Chúa Giêsu chính là chân lý, là lẽ thật. Và cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều những điều chúng ta tìm kiếm, chúng ta lang thang, mất rất nhiều thì giờ, công sức, và có những người mất cả cuộc đời của mình để đi tìm chân lý ở trong thế gian này. Và giống như một chiếc gian cổ đại ngày xưa đã từng thắp đuốc ở giữa ban ngày để tìm chân lý, nhưng không thể nào có thể có được chân lý và tìm thấy được chân lý ngoại trừ ra là ở nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà nói như vậy để cho chúng ta phải cảm tạ Chúa, bởi vì không phải chúng ta khôn ngoan tài giỏi gì để có thể nhận biết Chúa Giêsu là chân lý. Nếu như không bởi ơn thương xót của Ngài cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta, mở lòng mở trí cho chúng ta để có thể thấy được chính Ngài là chân lý. Cho nên tất cả chúng ta ngồi tại đây là những chứng cớ mà chúng ta phải ngợi khen cảm tạ Chúa, vì Chúa Giêsu là chân lý và Ngài bày tỏ cho chúng ta nhận biết về Ngài là chân lý giữa một cuộc đời đảo điên này và rất nhiều những điều sai lầm mà được ngụy trang những cái dưới những cái vỏ bọc gọi là chân lý. Và rất là nhiều người đã đi cả cuộc đời của mình, mất cả cuộc đời của mình, và đến lúc nhận ra rằng không thể tìm thấy được chân lý trong cuộc đời này thì đã quá muộn để có thể thay đổi. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được gặp Ngài, cho chúng ta nhận biết được chân lý ở trong Ngài và để dắt chúng ta đi ở trên con đường chân lý đó. Cho nên tôi này xin quý ông bà anh chị, chúng ta là những người đã nhận được chân lý từ nơi Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục vững vàng bước đi ở trong chân lý đó, cho dù cuộc đời này có những thay đổi, có những biến chuyển như thế nào, thì đừng xa rời Chúa yêu dấu của chúng ta. Một cái câu chuyện lịch sử người ta kể lại như thế này. Năm 1931, thành phố Iowa ở đại California xây cái City Hall Building ở trên một cái nơi mà họ không có tính toán, họ không có biết được cái gì sẽ xảy ra sau đó. Họ xây cái City Hall Building này nó rất là lớn, cái chi phí lúc đó là 100,000 đô la, và kiến trúc gồm những cái cột vuông kiểu Corinto với cái mái vòm, và có thể nói rằng là một cái kỳ công lúc đó. Nhưng mà có một vấn đề rất quan trọng, đó là Hayward Fund, đó là cái vùng mà cái địa chất của nó không có chắc chắn, và rồi thì nó đã dẫn tới là nứt. Và năm 1989, một cái trận động đất đã khiến cho cái Cedar Hall Building đó đã phải đóng cửa, không còn sử dụng được nữa. Trên cuộc đời của chúng ta được xây ở trên những cái nền tảng nào? Nếu chúng ta xây trên nền tảng là chân lý, là chính Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng ta được đảm bảo, vững chắc, được phước hạnh. Nếu cuộc đời của chúng ta xây dựng ở trên những nền tảng không phải là Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời đó sẽ rạn, sẽ nứt, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong cái thế giới hiện tại này, cho dù đạo đức có thể thay đổi, có rất là nhiều những cái điều rối loạn, thì chúng ta có thể bị cám dỗ vì những cái điều nào đó mà xa rời chân lý, Xin Chúa giúp cho chúng ta được vững vàng để xây cuộc đời của mình ở trên Chúa Đức Giêsu là chân lý. Và cho dù như lời Chúa nói, có phong ba, bão táp, gió lay xô động bên ngoài, chúng ta sẽ không hề ấn gì và chúng ta cứ đứng vững vàng ở trong đó. Thứ hai, chân lý là gì? Chân lý là chính lời Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Một ngày kia, Chúa Giêsu cũng nói với toàn dân, các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng đó là được sự sống đời đời. Nhưng Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Chúa Giêsu trước khi lên thập tự giá, Ngài cầu nguyện dốc đổ tất cả tấm lòng của mình cho các môn đồ. Và trong những lời cầu nguyện đó, Chúa cầu nguyện gì? Chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương 17 câu 37. Câu 17. Tin Lành Giăng chương 17 câu thứ 17. Tin Lành Giăng chương 17 câu thứ 17. Chúa Giêsu cầu nguyện khẩn thiết cho các môn đồ về rất là nhiều điều và trong nhu cầu của họ. Nhưng mà có một điều chúng ta lưu ý ở trong câu 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Chúa sau khi Ngài về trời thì họ sẽ phải đối diện với rất là nhiều điều ở trong thế gian, trong đó có cả sự cô đơn của đời sống, dường như là không còn có Chúa ở bên cạnh mình để có thể dạy dỗ, có thể dìu dắt họ, dường như rằng họ sẽ phải đối diện với những cái gì quá sức chịu đựng của mình, với lại những cái công việc mà Chúa ủy thác cho họ hết sức là nặng nề. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện họ gì? Xin Cha lấy lẽ thật khiến cho họ nên thánh. Đó là những con người được Chúa lựa chọn ở giữa thế gian này sẽ tiếp tục được biệt riêng ra cho Ngài, thuộc về Ngài, và để đời sống của họ sẽ tiếp tục được lời của Đức Trời nắm giúp họ, biến đổi họ, dạy dỗ họ, tìa sửa họ, và để có thể tiếp tục đưa họ vào ở trong con đường mà Chúa đã kêu gọi lựa chọn họ là những người rao giảng lời của Đức Trời, tin lành, cứu rỗi. Cho nên chúng ta sẽ thấy lẽ thật đó là gì? Là chính Chúa Giêsu. Lẽ thật đó là lời của Ngài là Kinh Thánh. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này, thấy được cái giá trị mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế và trong lời của Ngài trong Kinh Thánh, và để xây dựng đời sống của chúng ta vững vàng ở trên đó. Thứ hai, ai có thể sống theo lẽ thật? Có lẽ thật hay là có chân lý nhận biết được Chúa, nhưng mà cái vấn đề là gì? Là người ta có bằng lòng để vâng theo hay không? Cho nên vì vậy Phi-rơ biết ở tại đây, anh em đã vâng theo lẽ thật. Chỉ có những người vâng theo lẽ thật, tức là chỉ có những người tin Chúa Giêsu mới có khả năng để có thể sống theo lẽ thật. Mọi người đều có thể dễ dàng mua một quyển Kinh Thánh, mọi người đều có thể đọc Kinh Thánh, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm theo lời của Đức Trời. Có những người khen lời của Chúa quá hay, lời của Chúa quá đẹp, lời của Chúa có rất nhiều điều cao sâu mầu nhiệm, nhưng mà không thể làm theo được. Tại vì sao? Vì họ không bắt đầu bằng việc mở lòng mình để mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương 6, chúng ta xem câu 27 cho đến câu 29. Chúa Giêsu khi mà nói với chúng ta về chân lý của Ngài thì cho chúng ta thấy được bí quyết của những con người mà có thể sống theo lời của Ngài đang nói cho họ đó. Tin Lành Giăng chương 6 câu 27 cho đến câu 29. Tin Lành Giăng chương 6 câu 27 cho đến câu 29. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã giấu, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với mọi người về công việc của Thiên Thượng. Người ta nói, ồ, nó rất là cao siêu như vậy đó, bây giờ chúng tôi làm cái gì? Chúa Giêsu nói một điều rất đơn giản. Cái điều mà các ngươi có thể làm đó là gì? Đó là tin Chúa Giêsu và công việc của Ngài, bày tỏ Ngài chính là Đức Trời và là Chúa Cứu Thế của nhân loại. Một cái điều tưởng như rất đơn giản như vậy, nhưng mà biết bao nhiêu người cho đến ngày hôm nay vẫn không thừa nhận, không tiếp nhận Chúa Giêsu. Có những người họ đã phong, họ đặt những cái danh hiệu tặng cho Chúa Giêsu, Ngài một giáo chủ tôn giáo thật là vĩ đại, và một nhà cách mạng về đạo đức, về tâm linh, và rất là nhiều điều. Nhưng một cái điều quan trọng nhất là gì? Là không nhìn nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế của nhân loại và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của chính mình. Cho nên họ vẫn đứng ngoài ơn cứu rỗi. Và vì vậy, quyền Kinh Thánh có thể có ở trong tay của họ, có thể ở trong nhà của họ, mình đặt trang trọng ở trên giá sách của họ. Họ có thể mua một cuốn Kinh Thánh là đẹp, bìa da mạ vàng, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời không có giá trị gì cho cuộc đời của họ. Họ không thể sống theo lẽ thật, và vì vậy cuộc đời của họ không được vượt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng Chỉ có những người đã đặt lòng tin như Chúa Giêsu mới có thể sống theo chân lý của Ngài. Thứ hai, đó là những người đã được tái sinh. Tái sinh là gì? Đây chúng ta quay trở lại một giáo lý chúng ta biết rằng nó rất là đơn sơ, nhưng đó là giáo lý rất căn bản. Một giáo sư của dân Do Thái là Nicodem đã tới với Chúa Giêsu. Ông nói, ông ca ngợi Ngài với những cái điều rất là tốt đẹp, nhưng mà Chúa Giêsu nói với ông chỉ một điều rất đơn giản liên quan đến chính ông, đó là gì? Ngươi phải sanh lại, vì nếu không sanh lại thì không thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem rất ngạc nhiên, người rằng chúng tôi làm sao có thể vào ở trong lòng mẹ để có thể sanh lần thứ hai sao? Chúa Giêsu nói rằng, không. Thứ nhất, không ai có khả năng để vào lòng mẹ để sanh lần thứ hai. Thứ hai là, giả dụ có vào lòng mẹ để mà sanh lần thứ hai bằng những kỹ thuật tâm lý với con người đi chăng nữa thì cũng không có giá trị gì, bởi vì những gì sanh bởi xác thịt sẽ vẫn là xác thịt. Còn con người của chúng ta, Chúa Giêsu muốn nói đến cái bản chất, cái tâm linh của chúng ta đã vốn ở trong tội lỗi. Bây giờ nó phải được sanh lại, tức là gì? Nó phải được thay đổi cái bản chất đó, và cái sự thay đổi bản chất đó không phải do nỗ lực cố gắng của chúng ta, cũng không phải do cha mẹ có thể tạo thành, nhưng mà bởi gì? Đó là quyền năng của Đức Trời hành động trong chúng ta qua huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, qua quyền năng của Thánh Linh Chúa biến đổi tấm lòng của những người đặt lòng tin với Chúa. Khi chúng ta đặt lòng tin với Chúa Giêsu, Ngài thay đổi bản chất của chúng ta, ban cho chúng ta một cái bản chất mới là con của Chúa, ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài với quyền năng của Ngài để thay đổi, để tái tạo chúng ta, để có thể trở nên một con người mới, một con cái của Chúa, để có thể bắt đầu sống theo lẽ Phật. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể nhớ lại cái ngày tháng, cái giờ mà chúng ta tin Chúa Giêsu. Có thể chúng ta nhớ rất rõ trong kinh nghiệm cá nhân mình, cũng có thể chúng ta nhiều người không biết rõ được đó là cái thời điểm nào, nhưng mà chúng ta phải xác quyết chắc chắn một điều là tôi đã tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của tôi đang là con cái của Ngài. Cho nên hoàn toàn cuộc đời của tôi có thể sống theo chân lý của Chúa, và hoàn toàn có thể nhờ cậy Ngài để sống với chân lý đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái địa vị của mình là ai, để xác định rằng chúng ta nếu đã là người tin Chúa Giêsu là con của Chúa, chúng ta cần phải và hoàn toàn có thể sống theo lẽ thật nhờ quyền năng của Chúa. Thứ ba, vì sao chúng ta phải sống theo lẽ thật? Sứ đồ Phêrô cho chúng ta thấy là tại đây. Thứ nhất là vì anh em đã được làm sạch lòng mình nhờ lời Chúa. Làm sạch lòng mình nhờ lời Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã được tha thứ tội lỗi. Và trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy được một cái hình ảnh của một cái cuộc đời cũ và một cái cuộc đời mới. Cuộc đời cũ, chúng ta biết rằng nó là tội lỗi, và nó phải được tẩy sạch vào trong huyết của Chúa Giêsu. Để rồi thì được quyền năng của Ngài có thể tái tạo chúng ta lên mới. Nếu chúng ta còn để lại một cái điều gì đó giống như men thì nó sẽ biến đổi chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên không thể nào có thể sống theo chân lý của chúng ta. Cho nên vậy, chúng ta phải biết được rằng chúng ta đã được tha thứ tội lỗi, đã được tẩy sạch, đã làm sạch lòng mình nhờ lời của Chúa Trời. Và Phaolô và Phêrô nói với các tín hữu tại đây là anh em phải nhớ rằng anh em đã vâng theo lẽ thật, anh em đã được tái sinh. Đó là cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ khi anh em đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên vì vậy, nếu anh em đã làm cái điều đó, đã tiếp nhận Chúa trong quá khứ, thì bây giờ anh em phải bắt đầu tiến bước ở trên con đường sống theo lẽ thật đó. Nếu anh em chưa có tin nhận Chúa, chưa có được tái sinh làm con cái của Chúa, thì anh em không thể cố gắng sống theo lẽ thật. Nhưng vì anh em đã tin Chúa Giêsu, đã được tái sinh rồi, thì anh em bây giờ phải bắt đầu trong con đường để có thể sống theo chân lý của Ngài. Và thứ hai, Phêrô nói thế, vì anh em đã được tái sinh nhờ lời của Chúa. Cái chữ tái sinh là lời của Chúa, nó có nghĩa gì? Nó cho chúng ta thấy rằng một cái địa vị mới của con cái Ngài, một cái năng lực của Chúa ban cho để chúng ta bắt đầu được sống với cuộc đời mới. Và cái cuộc đời mới này đó là cái hành trình của chúng ta ở trên đất và bước vào ở trong cõi vĩnh cửu. Phêrô nhấn mạnh rằng nhờ được tái sinh nhờ lời của Chúa là hạt giống, mà hạt giống đó là hạt giống không hư hoại, hạt giống không hư nát, hạt giống không bị tiêu tán đi. Và Phêrô muốn nhấn mạnh đến những cái chủ thuyết của đời sống này, biết bao nhiêu những cái điều hay trong đó, cả những cái chủ thuyết, những cái con đường đạo đức đã được vạch ra bởi những lãnh tụ, bởi những người, và chúng ta thấy trong đó có cả những giáo chủ tôn giáo. Nhưng mà cuối cùng tất cả những cái điều lý thuyết đó nó giải quyết được gì? Không mang con người đến sự giải phóng ở trong đời sống về những tội lỗi của họ, không mang cho họ quyền năng để có thể sống một đời sống mới, cũng ban cho họ được cái sự bình an, cái sự vui hòa ở trong đời sống. Nhưng mà con cái của Chúa đã được tái sinh nhờ lời của Đức Trời là lời hàng sống, và lời đó còn đến đời đời. Phi-rơ muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng anh em đang sống ở trong cuộc đời này không phải chỉ với nhau mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ còn sống với nhau ở trong cõi đời đời nữa, những người cùng tin Chúa với Ngài. Cho nên vậy, làm sao chúng ta có thể không sống hay là bước đi ở trong lẽ thật của Chúa? Làm sao chúng ta có thể không áp dụng lời của Đức Trời, sống trong chân lý của Ngài trong cuộc đời hiện tại của chúng ta? Và Phi-rơ muốn chỉ cho chúng ta thấy cái giá trị trường cửu mà đời sống của chúng ta ở trên đất này nó chỉ tạm thời, nó chỉ thoáng qua. Ngày hôm qua chúng ta có thể đọc những cái bản tin ở trên internet hay là nghe qua TV thì chúng ta biết ngôi sao nhạc pop là Whitney Houston đã đột tử ở tuổi 49. Và đôi khi biết bao nhiêu những hình ảnh, biết bao nhiêu bài hát của cô ca sĩ này đó bắt đầu được người ta phát lại, để ta nhắc đến về những cái gì hoàng kim của những thập năm, thập niên 90 của cô ca sĩ này. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái mặt tối của nó, phải không? Bởi vì cô ca sĩ đó đột tử, và người ta biết được rằng trong nhiều năm nay cô ấy đã chìm sâu vào ở trong vấn đề nghiện rượu và có sử dụng cả cocaine nữa. Và chúng ta thấy cái đỉnh cao của hoàng kim của con người nó có thể đạt đến một bất cứ một cái điều gì đó, nhưng mà rồi nó cũng có thể vụt tắt ngay. Nó có thể đạt đến đỉnh cao, nhưng mà rồi chúng ta biết rằng nếu như tất cả cuộc đời này chỉ có chấm dứt ở tại đó thì quả thật là vô nghĩa. Nhưng mà trong niềm tin của người tin Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta còn có một cuộc đời vĩnh cửu. Những cái gì được gọi là vinh hiển của đời sống này, trong đó có danh vọng, trong đó có quyền thế, trong đó có sự khôn ngoan, mọi sự đó đều sẽ qua đi. Cái gì sẽ còn lại và đưa chúng ta vào trong cõi vĩnh cửu? Cho nên Phi-rơ cũng nhấn mạnh rằng anh em đã được tái sinh nhờ lời của Đức Trời, đó là lời hằng sống, có những cái giá trị cho cuộc đời của anh em ở trên đất này được phước, và anh em cũng sẽ có mang được cái giá trị đó vào ở trong cõi đời đời. Cho nên chúng ta không thể nào từ chối để mà không sống theo lẽ thật của Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Những quý ông bà anh chị chúng ta ngồi tại đây, chúng ta rất quý mến, chúng ta rất gần gũi, rất thân thiết với nhau. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta không phải là chỉ có trong nhà thờ này, trong hội thánh này mà thôi. Mà chúng ta sẽ còn gặp nhau ở đâu? Ở trong cõi đời đời. Xin Chúa giúp chúng ta có những điều gì đó ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay khiến cho chúng ta có thể không gặp mặt nhau, khiến cho chúng ta xa lấy nhau, khiến cho chúng ta có những cái điều gì đó thương tổn nhau đến nỗi không thể tha thứ được. Thì quý bà chị em ơi, hãy nhớ rằng chúng ta đã được tái sinh nhờ lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ còn gặp Chúa và sẽ gặp lại nhau ở trong cõi đời đời nữa. Cho nên đừng từ chối, khước từ cái tiếng gọi của Chúa, cái mệnh lệnh của Chúa là chúng ta phải sống theo lẽ thật. Và Phi-rơ nhân danh Chúa để nói, vì anh em bạn vâng theo lẽ thật để làm sạch lòng mình, để có lòng yêu thương anh em cách thật thà, cho nên hãy yêu nhau một cách sâu sắc hết lòng. Điều đó dẫn chúng ta đến điều thứ tư. Vậy thì tôi sẽ làm gì để có thể sống theo lẽ thật? Và Phi-rơ nói chúng ta đây, anh nên hãy yêu nhau một cách sốt sắng hết lòng. Nói cách khác, đơn giản đó là gì? Anh em phải sống một nếp sống yêu thương. Sống nếp sống yêu thương là gì? Cương bản gì? Ở tại đây, cái từ sống yêu thương đó, nó trong nguyên nghĩa, trong tiếng Hy Lạp đó là Philadelphia. Và cương bản gì có thể rất dễ nhớ cái này không? Chúng ta có Philadelphia ở tại California. Chúng ta có, lần lại xa nữa thì có hội thánh Philadelphia ở Sách Khải Huyền. Nhưng mà hãy nhớ Philadelphia Love. Cái tình yêu Philadelphia là gì? Phi-rơ muốn nhấn mạnh là đây, anh em hãy yêu nhau một cách sốt sáng hết lòng bằng tình yêu Philadelphia. Nó có nghĩa rằng nếu ở đây nó vừa nhấn mạnh đến không có cái sức mạnh nào lớn hơn được cái sức mạnh của tình yêu. Nhưng mà nếu hai người thật sự yêu mến lẫn nhau đó, họ sẽ làm bất cứ cái điều gì cho người mình yêu. Và chỉ ở trong Chúa chúng ta mới tìm thấy được cái tình yêu mà Phi-rơ đang nói ở tại đây. Đây là một cái tình yêu rất đặc biệt giữa những người tin Chúa. Phải có cái sự đặc biệt, một cái sự khác biệt lớn lao giữa tình yêu của con người với nhau, thậm chí của những người hàng xóm láng giềng, của những anh em thân thiết gần gũi ở trong gia đình của mình. Phải có cái điều gì đó đặc biệt. Có điều đó đặc biệt đó chỉ có thể tìm thấy được ở trong cộng đồng của đất. Philadelphia Love có nghĩa là một cái tình yêu thương anh em Một tình yêu rất đặc biệt, chỉ có những người mà được kết chặt với nhau từ những khác biệt nhưng bây giờ trở thành những người hoàn toàn giống như ở trong một gia đình. Cái gì kết chúng ta và đưa chúng ta vào trong gia đình thứ tiên? Đó là huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Cho chúng ta từ những con người rất khác biệt rất là nhiều, và nếu ở trong cuộc đời đó nếu không có Chúa thì không biết bao giờ chúng ta có thể gặp nhau, và nếu mà gặp nhau đó có khi chúng ta nói những ngôn ngữ con người là gì? Có khi là choàng nhau hay là đánh nhau vậy. Và chúng ta có những khác biệt, thậm chí có những sự xung khắc và cả những sự thù địch. Nhưng mà ở trong Chúa Giêsu, trong tình yêu Ngài đã yêu cho chúng ta, để có thể đưa chúng ta vào kết chặt mỗi một người với nhau như trong một gia đình, trong một nhóm anh em, nó buộc chặt chúng ta lại đến nỗi không có cái gì có thể phá vỡ được. Bởi Chúa Giêsu đã nói là Ngài thiết lập hội thánh của Ngài ở trên đất và đến cửa của âm phủ cũng không thắng được hồi đó. Phao-lô đã từng thách thức rằng có phải hoạn nạn cuối cùng bắt bớ nói khác trần chuồng hay là nguy hiểm hương giáo có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu mà Chúa Giêsu đã chứng cho chúng ta ở trong này không? Ông trả lời không. Không có một cái điều gì ở trong thế gian này có thể phá vỡ được tình yêu của Ngài với chúng ta, và cũng không thể nào phá vỡ được tình yêu của những người Cơ Đốc nếu chúng ta thật sự yêu nhau bằng tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cái tình yêu này nó giữ cái hình ảnh người khác ở trong sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đi xa đi đâu đó, cứ mãi chỉ nhớ đi, chúng ta nhớ người thân yêu của mình phải không? Chồng nhớ vợ, cha mẹ nhớ con cái, vợ nhớ chồng, anh em đúng không? Nhưng mà gương mặt chị có thấy nhớ một cái điều gì đó, một ai đó ở trong hội thánh không? Nếu mà chúng ta nhớ đến hội thánh của Chúa, nhớ đến những người thân thương gần gũi mà Chúa đã cứu chuộc chúng ta, thì đó là chúng ta đang sống ở trong tình yêu của Chúa và đã ban cho chúng ta đang sống trong tình yêu Philadelphia. Và đây là cái tình yêu mà cho chúng ta thấy nó có một cái sự tác động sâu sắc đến người khác. Chúng ta cưu mang người khác, chúng ta quan tâm đến người khác. Tại sao chúng ta có thể quan tâm tìm hiểu anh em của mình ra sao để có thể thăm viếng, để có thể cầu thay, để có thể giúp đỡ họ? Nhiều khi chúng ta làm cái điều đó còn hơn cả đối với những người thân thiết nữa. Rồi thì nữa tại sao? À, là bởi vì ở trong Chúa Giêsu Ngài ban cho chúng ta cái điều đó. Và tình yêu Philadelphia nó bày tỏ sự quan tâm chăm sóc đến cái phúc lợi của người khác. Có nghĩa là tôi không chăm tìm những cái điều đẹp lòng mình hay là ích lợi cho mình, nhưng mà tôi tìm xem cái điều này thứ nhất là có làm vinh hiển Chúa, có làm đẹp lòng Chúa hay không. Thứ hai là anh em của tôi có được lợi hay không. Cho nên nếu như mà tôi có được lợi nhưng mà anh em của tôi bị tổn hại, thì tôi sẽ sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi của mình để làm gì? Để cho danh Chúa được vinh hiển, để cho cái quyền lợi, cho cái phúc lợi của anh em mình có được. Cho chúng ta sẽ thấy cái bài học của tình yêu thương chúng ta đã học và chúng ta sẽ còn học. Nó cho chúng ta biết được rằng cái bản chất của tình yêu thương này đó là gì? Đó là tình yêu chân thành của những người Cơ Đốc. Và trong đó nó sẽ cho chúng ta thấy ba điều mà Phêrô nhấn mạnh đến với chúng ta đây. Cho nên hãy yêu nhau một cách sốt sắng hết lòng. Yêu nhau một cách sốt sắng hết lòng thật ra là ba phương diện. Cái phương diện thứ nhất đó là gì? Đó là sự thật thà. Thật thà có nghĩa là chân thành, là thành thật, không có giả hình, chúng ta không có đóng kịch ở trong cái chỗ đó.
Tôi nhớ rằng trong những năm tháng đầu trước đây đó, ở tại Việt Nam đó, Hội Thánh Như Lầy Việt Nam thời các cụ ngày xưa đó, thì có một cái luật, luật này gọi là, có thể nói là bất thành văn, có nhiều khi chúng ta cũng nhìn thấy trong Vinh Thánh mà các cụ đặt ra phải theo đó, gì là tín hữu thì không được phép tham gia làm diễn viên để đóng kịch. Tại sao? Bởi vì đóng kịch tức là gì? Đó là mình phải cố gắng diễn tả cái gì đó theo cái kịch bản của người viết. Mình phải đóng một cái vai của người nào đó mà nó không phải là của mình. Thế đóng kịch tức là gì? Một người chúng ta còn một người đóng kịch chứ là không thật sự. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, mà Phêrô được nói tại đây, đang có lòng yêu thương anh em một cách thật thà, có nghĩa là tôi phải chân thành, tôi phải thành, tôi bày tỏ tất cả ra, không có giả hình, không có đóng kịch. Thành thật hay là chân thành trong cuộc đời này có dễ không? Có dễ không quý ông bà anh chị? Bây giờ tôi kể cho quý ông bà anh chị nghe. Nếu chúng ta xem cái lịch sử văn học của Việt Nam, chúng ta biết có một nhà thơ, một nhà văn rất nổi tiếng, đây là Phùng Quáng. Phùng Quáng sinh ra ở tại xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông sinh năm 1932 và mất năm 1995 tại Hà Nội. Và đây là một người có tài. Nhưng mà khi mà ông tham gia vào cái phong trào nhân văn giai phẩm ở tại miền Bắc Việt Nam đó, thì ông bị chính quyền bắt bớ và hành hạ. Tức là cái cuộc đời của ông đó, người ta tóm lại chỉ ở trong 6 chữ. 6 chữ đó là gì? Cá trộm, rượu chịu và văn chui. Ông nghèo thiếu đến nỗi một nhà văn nổi tiếng như vậy, nhưng mà phải chuyên đi câu cá trộm ở Hậu Tây để mà sống. Đó là cá trộm. Thứ hai là rượu chịu, không đủ tiền để uống rượu mà thích uống rượu, cho nên toàn đi uống chịu, tức là đi uống của người ta xong rồi ghi sổ nợ, rồi sau này có tiền để trả. Đó là rượu chịu. Và thứ ba là văn chui, tức là gì? Tác phẩm của ông phải xuất bản lậu, vì in công khai là chết. Và ông đã từng phải trả giá 5 tháng tù. Ông có bài thơ rất là hay, bài thơ đó là Lời Mẹ Dặn. Cái phần đầu của bài thơ đó còn lại là cái năm ông đã mồ côi cha năm 2 tuổi. Và rồi trong những cái tháng năm giờ thơ bé đó, ông thiếu tình thương của người cha. Và rồi thì người mẹ ông tận tạo làm mọi sự đó, dệt vải nuôi tằm để mà nuôi ông lớn khôn. Cái năm 5 tuổi đó thì ông mắc một cái lỗi lầm nói dối mẹ. Ông tưởng rằng mẹ sẽ đánh, quở mắng ông rất là nặng nề. Nhưng mà mẹ ông chỉ gọi lại, hôn lên mái tóc, nói rằng: con ơi, cha con khi mất đó rằng con hãy sống làm cái người chân thật. Ông hỏi chân thật là cái gì? Và đây là cái phần cuối của cái bài thơ Lời Mẹ Dặn. Ông nói cho chúng ta thấy rằng cái lời mẹ dặn, ông làm người chân thật và trả giá cho cái cuộc đời để sống chân thật như thế nào. Năm nay tôi 25 tuổi, đứa bé mồ côi thành nhà văn, như lời mẹ dặn thuở lên năm vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ. Người làm siếc y dây rất khó, đi chọn đời nhưng chưa khó làm bằng nhà văn. Đi chọn đời trên con đường chân thật, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật chọn đời, đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi. Xét nổ trên đầu không xô tôi ngã, bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Một cái người muốn sống một cuộc đời chân thật của một nhà văn và phải trả giá là gì? Cá trộm, rượu chịu, văn chui. Cho nên sống chân thật, hướng mà anh chị thấy khó không? Quá khó cả. Nhưng mà đây sống chân thật là theo tiêu chuẩn của người chưa có Chúa mà chúng ta đã cảm phục. Nhưng mà tiêu chuẩn của người tin Chúa là gì? Không phải chỉ là yêu ghét rõ ràng, nhưng mà chúng ta không còn ghét mà chỉ còn yêu thôi. Bởi Chúa Giêsu nói, nếu chúng ta yêu người yêu mình, chúng ta ghét lại người ghét mình, chúng ta làm ơn cho người làm ơn đối với mình, và chúng ta báo oán lại với người làm hại mình, cái đạo đức của chúng ta hơn gì những người không có Chúa không? Chắc chắn là không, bởi vì đó là cách con người vẫn cư xử với nhau. Nhưng mà đối với người tin Chúa, không còn yêu ghét rõ ràng, chân thật trong cái chỗ đó nữa. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta còn có tình yêu đối với Chúa và với anh em của mình, ở trong đức tin với đồng bào đồng loại của mình, để chúng ta có thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình, để chúng ta có thể sống một cái cuộc đời yêu thương ở giữa một thế giới tội lỗi này đang chạy theo vật chất và đang chạy theo đủ mọi điều xoay quanh chính mình. Và cuộc đời của chúng ta, những người tin Chúa, không sống cho mình mà chúng ta sống cho sự vinh hiển. Cho vì vậy, sống yêu thương ở đây đó là phải thành thật. Mà chúng ta biết tình yêu của người tin Chúa trong sự thành thật đó như thế nào. Thứ hai là sốt sắng. Chứ sốt sắng ở tại đây đó, nó không phải là nhiệt tình, nhiệt thành ở bên ngoài. Chúng ta bắt tay nhau và cười cởi mở bên ngoài đó như vừa rồi, sau đó thì lại lạnh băng, hay là nói ở phía trước là nói rất là tốt, còn phía sau chúng ta lại nói xấu nhau hay là nói ngược lại. Không phải là cái sự nhốt, sốt sắng, nhiệt thành, niềm nở ở bên ngoài. Phải có chân thành đã đành rồi. Nhưng mà cái sự sốt sắng đây là gì? Là cái tình yêu nói đến cái sự mãnh liệt ở bên trong. Nó thôi thúc, nó thúc đẩy chúng ta phải sống yêu thương. Mà ai có thể làm có cái điều đó nếu như không phải là người đã tin Chúa Giêsu và Ngài đã đổ tình yêu của Ngài vào cuộc đời của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phao-lô Phi-e-rơ nói anh em phải sốt sắng. Và thêm nữa, hết lòng ở đây trong nguyên nghĩa là gì? Là một cái tình yêu với cái sự tinh sạch, với cái sự thánh khiết, không có cái gì mà chúng ta phải giấu giếm, không có gì phải che đậy cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó trong sạch. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu muốn cho cuộc đời của những người được cứu hiểu biết được tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Đó là những gì mà Chúa Giêsu muốn cho cuộc đời của những người đã được cứu và có tình yêu đó, thì chúng ta mang ra áp dụng ở trong đời sống, ở trong cuộc đời này. Và quý ông bà chị ơi, Trong khi chúng ta đang sống ở trong một thế giới, người ta đảo lộn tất cả mọi cái giá trị, người ta tìm mọi cách để chạy theo chủ nghĩa vật chất, sống một cuộc đời thực dụng và tìm mọi cách để mà có lợi cho mình đó, thì chúng ta những con người sống yêu thương theo như lời của Chúa nói tại đây, nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, nhiều lúc chúng ta cảm thấy sao một khổ sở, nhiều lúc chúng ta cảm thấy rằng gần có cái điều gì đó bất công. Nhưng mà nếu chúng ta tin cậy ở nơi Chúa, một đấng yêu thương, một đấng công nghĩa, thì sao? Chúng ta biết rằng cái phần thưởng, cái phước hạnh cuối cùng của chúng ta từ nơi Ngài mới là cái điều có giá trị, phải là những cái gì thực tại. Nên vì vậy chúng ta phải xây dựng một cộng đoàn của Chúa, những con dân của Ngài trên đất này là thánh yêu thương. Cho nên tôi xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi có thể cầu nguyện với Chúa một cái lời cầu nguyện như thế này: Chúa xin Chúa tha thứ cho con nếu như cuộc đời của con chưa có sống yêu thương theo cái chân lý của Chúa. Nhưng ban cho con năng lực, giúp cho con để có thể sống yêu thương như Chúa đã yêu con. Và xin giúp con có thể yêu anh em trong hội thánh, và tất cả anh em con với con ở trong hội thánh có thể có một nếp sống yêu thương, để con sẽ tiếp tục, chúng con sẽ tiếp tục mang lời hằng sống của Ngài và chân lý của Chúa đến cho những người khác. Thì tôi nói rằng mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và đó là tin lành đã được giao giảng cho anh em. Lời Chúa đã còn lại đời đời, đã giao giảng từ ông cha của chúng ta cho đến chúng ta bây giờ, và trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục giao giảng, tiếp tục mang tin lành cứu rỗi đó đến cho những người khác. Nhưng chúng ta chỉ có thể mang được cứu rỗi đó đến cho người khác khi nào? Thì trước hết chúng ta đã yêu nhau một cách sốt sắng, cho chúng ta có ơn để có thể hiểu được lời của Ngài, có năng lực của Chúa để có thể ban cho chúng ta trong hội thánh của Chúa những ngày tới sẽ được sự thăm dò của Chúa để chúng ta xây dựng một hội thánh tin lành, và chúng ta có thể đến một nơi mới, chúng ta có thể mang một nơi mới. Một điều quan trọng nhất đó là gì? Đó là hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đang nhìn vào hội thánh của chúng ta. Chúng ta sẽ có một vẻ đẹp để thu hút, và chính chúng ta khi ra đi, chúng ta cũng sẽ đưa được nhiều người khác đến với Chúa, vì ta thấy được ở trong cộng đồng của hội thánh, trong những người tin Chúa này, một cộng đồng hoàn toàn khác biệt với thế gian, một cộng đồng của những người cộng theo đạo thánh. Xin Chúa chúng ta ban phước cho hội thánh của Chúa, trong ơn của Ngài để có thể sống theo chân lý, sống theo đạo thánh của Chúa. Xin mời hội thánh chúng ta đi với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa áp dụng lời của Ngài cho chúng ta. Ai được cảm động, xin chúng ta đi với Chúa trong sự cầu nguyện lớn nhất.